Tạc Đảm, chương 288, Dương Đao, Góc Truyện Audio.com. Thú nhân chiến sĩ một đòn cuồng liệt chạm chém vào đầu Đức Lỗ Y, làm cho Đức Lỗ Y vùi về sau lấp. Đức Lỗ Y một đòn này là chiêu số lưỡng bại câu thương. Hai thằng cùng ăn cháo, nếu như hai người dùng kỹ năng khống chế, hậu quả cũng rất rõ ràng, thú nhân chiến sĩ không có đồng đội, Đức Lỗ Y đã có người giúp đỡ, như vậy thú nhân chiến sĩ chắc chắn phải chết. Nếu không phải ở vào tư thế cuồng bạo, thú nhân chiến sĩ cũng không dám đón đỡ một đòn này của Đức Lỗ Y, chuyện chính là tế nhị như vậy, thú nhân chiến sĩ không có tê liệt, Đức Lỗ Y lại bị kích hôn mê. Ở kỹ xảo chiến đấu trên, Đức Lỗ Y không thua thú nhân chiến sĩ, nhưng ở trên kinh nghiệm chiến đấu thú nhân chiến sĩ hơn hẳn Đức Lỗ Y, liên kích kỹ năng. Phong liệt trảm, thú nhân chiến sĩ múa búa lớn, trong tay tạo ra một đạo ánh sáng, trong lúc nhất thời trên người Đức Lỗ Y bị thương nhiều chỗ, máu tươi văng khắp nơi, theo thương tổn khổng lồ thú nhân chiến sĩ phát ra, Đức Lỗ Y huyết lượng còn sót lại chỉ còn dưới 250. Thú nhân chiến sĩ cũng đã trúng cung tiễn thủ và băng pháp sư công kích không ít lần, huyết lượng cũng còn sót lại dưới 200, LT. Băng phong, GT, thấy được thú nhân chiến sĩ tư thế cuồng bạo có dấu hiệu sút giảm, sau khi băng pháp sư ngâm sướng, một cái. LT, băng phong, GT, hướng về thú nhân chiến sĩ bắn qua, thú nhân chiến sĩ cũng không dám đón đỡ. LT, băng phong, GT, này thú nhân chiến sĩ quát lạnh một tiếng. Tàn sát, thú nhân chiến sĩ tàn sát công kích ở trên người Đức Lỗ Y, kỹ năng tàn sát khi chém boss là có xác suất thành công nhất định. Nhưng ở khi tàn sát sinh vật có thực lực tương đương với bản thân. Tàn sát, xác suất thành công đến gần 100, Đức Lỗ Y trên đầu phiêu khởi một cái hơn 200 giá trị thương tổn. Ngã trên mặt đất, mắt thấy, LT, băng phong, GT, đã muốn rơi xuống trên người mình, thú nhân chiến sĩ đột nhiên tăng tốc độ, một cái xung kích nhằm phía cung tiễn thủ phía xa. Thời gian tính toán vừa đúng, vừa lúc tránh né được băng phong của băng pháp sư, loại thời khắc phán đoán đối mặt hiểm nguy này, không đơn giản chỉ cần kỹ xảo, mà còn cần hàng loạt kinh nghiệm PK làm hậu thuẫn. Game thủ bình thường là tuyệt đối không dám làm như vậy. Thấy được thú nhân chiến sĩ hướng về bản thân xông lại. Cung tiễn thủ nhanh chóng lùi về sau, giương tay lên cao một mũi tên xuất ra, mũi tên trên không trung hóa thành một đạo ánh sáng. Trong nháy mắt xuyên thủng bả vai của thú nhân chiến sĩ. Một cột máu bắn tung ra, thú nhân chiến sĩ trên đầu phiêu khởi một cái, hơn 100 giá trị thương tổn, mắt thấy huyết lượng bản thân chỉ còn lại có hơn 100. Thú nhân chiến sĩ lấy ra một trong bình trung cấp dược hoàn phục hồi máu trong nháy mắt uống vào. Thời khắc này, thú nhân chiến sĩ tư thế cuồng bạo đã sút giảm, dù sao tư thế cuồng bạo cấp bậc kỹ năng còn chưa đủ cao, duy trì thời gian rất ngắn, thú nhân chiến sĩ khẩn trương trở về tư thế chiến đấu. Thú nhân chiến sĩ huyết lượng phục hồi phun, một cái xung kích vẫn chưa chạm được đến cung tiễn thủ kia chạy trốn quá nhanh, thú nhân chiến sĩ xung kích xong, đột nhiên một cái xung phong, trong nháy mắt đánh trên người cung tiễn thủ. Xung phong kỹ năng đóng băng cực ngắn, xung kích kỹ năng thì tương đối dài, sau khi dùng xong xung kích kỹ năng xung phong sớm đã tan băng. Cung tiễn thủ không ngờ tới thú nhân chiến sĩ lại có thể lao đến nhanh như vậy, thấy. Được thú nhân chiến sĩ từ cự ly xa vọt tới bên cạnh mình, cung tiễn thủ cũng luống cuống tay chân, dù sao một mình hắn lạc lát công kích tầm xa, nếu như bị người khác đến gần, là vô cùng nguy hiểm, bọn họ hộ giáp yếu kém căn bản không có cách nào chống lại một cái thú nhân chiến sĩ tàn phá. Liên kích kỹ năng, cuồng đao lôi chảm, búa lớn trong tay thú nhân chiến sĩ hướng về cung tiễn thủ bao trùm xuống, cung tiễn thủ đột nhiên ở tại chỗ tan biến, xuất hiện cách vị trí ban đầu 1 mét, vừa lúc tránh thoát một đòn của thú nhân chiến sĩ. Đây là kỹ năng tương đối đặc biệt của cung tiễn thủ, cùng kỹ năng đào thoát cũng có chút tương tự, mức độ nhảy của kỹ năng này khoảng cách không xa, đóng bắn so với kỹ năng chạy trốn lâu hơn nhiều. Thú nhân chiến sĩ một đòn thất bại, làm như biết cung tiễn thủ có thể chạy trốn, giương tay lên cao một cái. Biến chiêu, quyển phong trảm, lốc xoáy đó, thú nhân chiến sĩ búa lớn trong tay đột nhiên chuyển hướng, bên cạnh búa lớn luồng không khí gào rít bị thú nhân chiến sĩ dẫn đến hướng cung tiễn thủ. Quyển phong trảm là một cái kỹ năng khác của thú nhân chiến sĩ, cái kỹ năng này là kỹ năng công kích đơn thể, đối với khu vực lớn xung quanh đều có tác dụng công kích làm cho người khác rất khó tránh né. Cung tiễn thủ choáng váng, cơn lốc hình thành năng lực trái lại hút thân thể hắn về, làm hắn căn bản không có cách nào chạy khỏi, hóa ra thú nhân chiến sĩ vừa rồi cuồng đao lôi chảm chỉ là vì lừa gạt bản thân đào thoát mà thôi, một cái công kích này mới thật sự là sát chiêu. Băng pháp sư sau khi thấy Đức Lỗ Y chết đã ý thức được tình huống không ổn, không ngờ tới thú nhân chiến sĩ quá nhanh, liên tục một cái xung kích và xung phong đến. Bên cạnh cung tiễn thủ, trong nháy mắt cung tiễn thủ đã bị chế trụ, hắn ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, thấy được thú nhân chiến sĩ khống chế được cung tiễn thủ, hắn ý thức được cung tiễn thủ xong rồi. Nhưng mà lúc này hắn lại không thể vứt bỏ đồng đội mà chạy, sau khi đến gần thú nhân chiến sĩ, ngâm sướng một đoạn chú ngữ, phóng ra đóng băng đại địa, xung quanh nơi nơi phân bố băng tuyết, không khí nhiệt độ chợt giảm xuống, trên trời ngưng tụ ra vô số băng nhũ. Bao trùm khu vực này, thú nhân chiến sĩ tốc độ di chuyển và tốc độ công kích giảm xuống phạm vi lớn, trở nên cực kỳ chậm chạp, công kích cũng trở nên trì hoãn xuống. Cung tiễn thủ có thể thoát khỏi công kích của thú nhân chiến sĩ, lúc này thú nhân chiến sĩ đột nhiên từ trong hành trang lấy ra một bình dược hoàn đỏ thẫm. Dược hoàn màu đỏ tản ra ngọn lửa, ấm áp băng trên đầu lập tức bị hòa tan, biến thành điểm điểm hơi nước dược hoàn kháng hàn. Băng pháp sư không nghĩ tới thú nhân chiến sĩ lại có thể chuẩn bị dược hoàn đắt tiền như vậy, băng pháp sư vốn dấy lên hy vọng trong nháy mắt tan biến. Ở trong ánh mắt tuyệt vọng của băng pháp sư, thú nhân chiến sĩ uống xong dược hoàn kháng hàn, ở trong khoảng thời gian ngắn, ma pháp đóng băng đại địa này đối với thú nhân chiến sĩ không có bất luận hiệu quả gì hết. Nguồn chuyện phun, ở băng pháp sư công kích đến, thú nhân chiến sĩ huyết lượng từng đoạn rớt xuống, nhưng mà có thể thế nào đây? Không có cách nào khống chế được thú nhân chiến sĩ, trong thời gian băng pháp sư muốn bộc phát ra tiêu diệt thú nhân chiến sĩ máu châu, trên cơ bản là một chuyện không thể nào. Thú nhân chiến sĩ cũng chính chắc điểm này, đối với băng pháp sư công kích không quan tâm, kiếm quang dữ dội bùng lên, công kích ở trên hộ giáp yếu ớt của cung tiễn thủ, đem cung tiễn thủ chém giết. Thú nhân chiến sĩ còn lại hơn 500 huyết lượng. Sau khi cung tiễn thủ ngã xuống đất, thú nhân chiến sĩ một cái xung phong nhằm tới băng pháp sư phía xa. Băng pháp sư thấy được thú nhân chiến sĩ tiêu diệt cung tiễn thủ, đã có một chút tuyệt vọng, nhưng thấy được thú nhân chiến sĩ xông lên, vẫn còn giữ vững tinh thần nghênh chiến, giương tay lên cao một cái băng hoàn thuật xuất ra. Thấy được băng pháp sư thi triển ra băng hoàn thuật, thú nhân chiến sĩ đột nhiên chuyển hướng, khó khăn né qua băng hoàn thuật, thời gian vừa đúng. Trên thực tế thú nhân chiến sĩ cũng là ngoài mạnh trong yếu, kỹ năng chống cự ma pháp của hắn đã dùng hết, kỹ năng kia đóng băng rất lâu, hắn lo lắng nhất chính là băng pháp sư xài. Băng hoàn thuật, một khi bị băng pháp sư khống chế được, thú nhân chiến sĩ chắc chắn sẽ thua. Thú nhân chiến sĩ sau khi thịt xong cung tiễn thủ lập tức nhằm phía băng pháp sư, đây là một biểu hiện đánh lừa cho băng pháp sư, tạo thành áp lực tâm lý, băng pháp sư cho là mình băng hoàn thuật đối với thú nhân chiến sĩ không có hiệu quả, cho nên rất tùy tiện thi triển ra băng hoàn thuật, không có thi triển kỹ năng khống chế, kết quả băng hoàn thuật này đã bị thú nhân chiến sĩ lừa cho đánh miss. Đánh trượt đó, thấy được thú nhân chiến sĩ chuyển hướng tránh né băng hoàn thuật, khi băng pháp sư tỉnh ngộ đã muộn. Đây là khác biệt giữa chim cụ và chim con, chim cụ đến khoảnh khắc cuối cùng, cho dù chỉ còn lại có một chút sinh mệnh, cũng có thể lợi dụng kinh nghiệm dĩ vãng của bản thân, cho kẻ địch áp lực tâm lý mạnh mẽ, khiến cho đối thủ phạm sai lầm trong lúc vội vàng, vĩnh viễn không được vứt bỏ hy vọng thắng, hôm nay cho ngươi một cái dạy bảo. Thú nhân chiến sĩ lạnh nhạt nói, sau khi tránh khỏi băng hoàn thuật một cái xung kích đụng hướng băng pháp sư, đem băng pháp sư đụng hôn mê. Thú nhân chiến sĩ trong nháy mắt bộc phát ra công kích mạnh mẽ, búa lớn trong tay dễ dàng vạch trên bố giáp của băng pháp sư, 3 giây qua đi, đem băng pháp sư trực tiếp giết chết. Băng pháp sư ngã xuống đất, băng xung quanh chậm rãi tan biến, chỉ lưu lại một ít nước. Thú nhân chiến sĩ hướng trên mặt đất liếc mắt một vòng, trên mặt đất để lại 3 cỗ thi thể còn có 3 cái trang bị. Thú nhân chiến sĩ đem 3 trang bị rơi xuống trên mặt đất nhặt lên. Cái tên thú nhân chiến sĩ này thật là cường hãn a, một cứng trọi cứng với 3 game thủ thiên sứ liên minh level tương đương, người này kinh nghiệm chiến đấu phong. Phú, là cao thủ trên chiến trường rèn luyện ra a, Tiêu Ngự cũng có khả năng thịt hết 3 game thủ kia, thậm chí có khả năng so với thú nhân chiến sĩ thoải mái hơn một ít, nhưng mà điều này có thể nói rõ thực lực của Tiêu Ngự so với cái tên thú nhân chiến sĩ này cao hơn sao? Như vậy là không có căn cứ, dù sao thú nhân chiến sĩ là loại hình class song pha chiến đấu, chỉ có thể cùng đối thủ đánh lộn, 1-3 quả thật rất khó khăn. Tiêu Ngự tính toán một chút, nếu là mình và cái tên thú nhân chiến sĩ này đánh nhau, thắng bại sẽ rất khó nói. Thú nhân chiến sĩ nhặt trang bị trên mặt đất, khôi phục một chút huyết lượng, quay người hướng vị trí con cốt long kia lao đi, dương đao tên này giống như đã nghe thấy ở nơi nào đó. Tiêu Ngự lẩm bẩm, Tiêu Ngự giao du không hề rộng, ở toàn bộ Ân Trạch Tư người quen biết cũng không nhiều, nhất thời cũng không nhớ ra được ở chỗ nào nghe được qua tên này, có lẽ chỉ là trong vô ý ở đâu đó từng thấy được. Tiêu Ngự đối với tên này không có ấn tượng gì sâu sắc. Nhìn vào thú nhân chiến sĩ đi xa, lại có thể cùng ý nghĩ với mình, đều là hướng nơi cốt long rơi xuống chạy tới, Tiêu Ngự đi theo, gần chỗ này game thủ thiên sứ liên minh rất nhiều, cốt long rơi xuống tự nhiên hấp dẫn rất nhiều game thủ tiến về phía đó, phía trước có lẽ có thể vô cùng náo nhiệt. Tiêu Ngự đi theo, còn rốt cuộc sẽ gặp được tình huống gì, đến lúc đó lại nói, Dương Đao. Tiêu Ngự lẩm bẩm nhắc tới tên này, chợt nhớ tới đến một ít việc. Tiêu Ngự từng ở đấu trường hắc ám trên danh sách từng thấy được tên này, cái tên thú nhân chiến sĩ này cũng là tuyển thủ của đấu trường hắc ám. Trách không được cảm thấy từng nghe tên này ở đâu đó, Tiêu Ngự. Thầm nghĩ, Dương Đao, Lưỡi Lê, hai người này là bạn tốt cùng chơi trò này, tuy nhiên chỉ khác là Dương Đao danh tiếng không có lớn như Lưỡi Lê mà thôi, ở trong tất cả game thủ chiến sĩ, xem như là xếp hạng cao thủ mà thôi. Nghĩ tới đây, Tiêu Ngự đối với cái tên Dương Đao này cũng nảy sinh một ít hứng thú, không nghĩ tới lại có thể là tuyển thủ của đấu trường hắc ám, hơn nữa là bạn tốt của Lưỡi Lê, có cơ hội mà nói, trái lại muốn cùng hắn tiếp xúc một chút. Tiêu Ngự ở phía sau Dương Đao lao vút đi, hướng về phía xa nhìn lại, đã có thể thấy rõ thân hình vĩ đại của Cốt Long. Cách chương.